Việt Nam hóng nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia là cùng vui trong anh đạo vàng dặn lời tốt phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Ý Lan xin kính chào quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 3, dương lịch 2015, tức 29 tháng Giêng âm lịch Ất Mùi. Trước hết, xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về việc bà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ đến thăm Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ ở Sài Gòn. Hai giờ chiều ngày thứ Ba đầu tuần này, phái đoàn Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền Viện Vân An và trao đổi về tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và tình hình nhân quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Phái đoàn Hoa Kỳ gồm ba vị do bà Rina Bitter, Tổng lãnh sự, dẫn đầu. Cuộc trao đổi kéo dài một giờ rưỡi đồng hồ trong không khí thân tình và cởi mở. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật đầy đủ trong chương trình phát thanh tuần tới. Xin mời quý khán giả đón nghe. Vừa qua, hôm 10 tháng 3, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo ông Heine Bielefeld đã phúc trình về chuyến đi Việt Nam cuối tháng 7 năm ngoái để xem xét tình hình tôn giáo tại Việt Nam. Xin mời quý khán giả nghe bản tường trình từ Liên Hiệp Quốc Geneva của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam sau đây.
Tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneva, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo công bố phúc trình chuyến đi Việt Nam. Phát biểu tại khóa họp lần thứ 28 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc trong hai ngày 10 và 11 tháng 3 năm nay, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, ông Heiner Bielefeld phúc trình chuyến đi sang Việt Nam trong thời gian 21 đến 31 tháng 7 năm ngoái, năm 2014, ông nhận xét rằng đời sống tôn giáo đa dạng và phong phú là một thực tế ở Việt Nam hiện nay, nhưng ông Bielefeld cũng nhận ra một số vấn đề nghiêm trọng và tuyên bố rằng phạm vi của quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng vẫn còn rất hạn chế và không an toàn tại Việt Nam.
Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc quan tâm đặc biệt về hoàn cảnh của các cộng đồng tôn giáo độc lập, nghĩa là các giáo hội không được nhà nước thừa nhận. Ông nói quyền tự chủ và hoạt động của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập, tức là những cộng đồng không được công nhận, vẫn còn bị hạn chế và không an toàn. Khi mà các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của các cộng đồng này bị vi phạm rõ ràng, với sự giám sát, đe dọa, sách nhiễu và đàn áp liên tục, ông nhấn mạnh rằng những điều kiện tự quản và không đăng ký của các cộng đồng tôn giáo là một thử nghiệm cho sự phát triển tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tại Việt Nam.
Trong cuộc viếng thăm Việt Nam hồi tháng 7 năm 2014, ông Bilerfeld đã bị bó buộc cắt ngắn chuyến viếng thăm tại các tỉnh An Giang, Gia Lai và Kon Tum do sự ngăn chặn của công an, hoặc được thông tin đáng tin cậy rằng một số cá nhân khác mà ông muốn gặp đã bị giám sát chặt chẽ, cảnh báo, đe dọa, quấy rối hoặc bị công an chặn đi lại. Ông cũng được người gặp gỡ bị nhân viên an ninh và công an mặc thường phục theo dõi chặt chẽ địa điểm của báo cáo viên đặc biệt và những người đã gặp gỡ. Trong bản phúc trình, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc nói thẳng rằng ông cảm thấy bị xúc phạm bởi những vụ trả thù, bao gồm việc đe dọa, quấy rối bằng cách thẩm vấn của công an và thậm chí tổn thương về thể xác của những người gặp gỡ ông trong và sau chuyến thăm. Mọi sự cố như vậy đã vi phạm rõ ràng các điều khoản tham chiếu của chuyến thăm quốc gia đã được chính phủ đồng ý trước chuyến thăm.
Phần phân tích trong khung pháp lý của bản phúc trình, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc nhận xét rằng Hiến pháp năm 2013, Pháp lệnh về tôn giáo hay tín ngưỡng, Nghị định 92 về tôn giáo, chứa đựng nhiều điều luật hạn chế vượt khỏi giới hạn quy định trong điều 18 đoạn 3 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Hơn nữa, nhiều điều luật trong Bộ luật hình sự bó buộc quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng phải tùy thuộc vào quyền lợi của nhà nước, thường được trích dẫn để bắt giam hay đàn áp những tín đồ tôn giáo. Điều 258 về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước. Ông nhận xét, sự diễn đạt mơ hồ trong điều luật 258 cho phép các cơ quan có liên quan toàn quyền hành động để xử phạt tất cả các loại hoạt động.
Vấn đề đăng ký điều chỉnh theo pháp lệnh 21 nhằm quyết định xem tổ chức tôn giáo nhà nước, tôn giáo nào nhà nước công nhận, tổ chức tôn giáo nào nhà nước không thừa nhận. Ông Bilerfeld phát biểu rằng quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng là quyền phổ quát. Việc thực hiện quyền con người về tự do tôn giáo, tín ngưỡng bởi các cá nhân và hoặc trong cộng đồng với những người khác không thể bị phụ thuộc vào bất kỳ hành vi cụ thể nào để công nhận, cho phép hoặc phê duyệt về mặt hành chính. Cần phải thấy rõ rằng quyền của một cá nhân hay một nhóm người cho tới quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không bao giờ có thể được tạo ra bằng bất kỳ thủ tục hành chính nào. Thay vào đó, phải làm ngược lại, việc đăng ký cần phải phục vụ quyền con người, mà bản thân quyền đó phải được tôn trọng trước bất kỳ sự đăng ký nào. Từ nhận thức cơ bản này, việc đăng ký nên là một đề nghị của nhà nước, chứ không phải là một yêu cầu pháp lý bắt buộc.
Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc nêu lên trường hợp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và những nhóm tôn giáo không được thừa nhận. Trong bản phúc trình đoạn thứ 43, ông nhận xét, một thái độ khá thô bạo của những thành viên thuộc Giáo hội Nhà nước là Hội Tăng già Phật giáo Việt Nam đối với các nhóm Phật giáo độc lập mà họ cho là không tuân thủ với lợi ích của số đông. Ông Bilerfeld nhấn mạnh rằng, là một quyền con người, tự do tôn giáo tín ngưỡng là của tất cả mọi người, bất kể họ theo một tôn giáo đa số hoặc thuộc về một cộng đồng thiểu số hoặc không theo cộng đồng tôn giáo nào cả.
Trong chuyến viếng thăm Việt Nam, ông Bilerfeld đã có cuộc gặp gỡ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn với Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa Thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hóa Đạo và cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hóa Đạo kiêm vụ trưởng gia đình Phật tử vụ. Báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc nêu lên những luận điệu vi phạm tự do tôn giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, kể cả việc công an theo dõi, bắt bớ và giam cầm tùy tiện, quản chế và xâm chiếm tài sản.
Trong phần 7 của bản phúc trình, ông Bilerfeld đưa ra 20 điều kết luận và khuyến nghị Việt Nam và 4 điều khuyến nghị cộng đồng thế giới. Những điều quan trọng trong 20 khuyến nghị đối với Việt Nam gồm có: một là các điều khoản tham chiếu cho các chuyến thăm quốc gia của báo cáo viên đặc biệt, bao gồm bảo đảm việc tiếp xúc bí mật và không bị giám sát với các nhân chứng và các cá nhân khác, và bảo đảm của chính phủ rằng không ai trong số những cá nhân đã tiếp xúc chính thức hoặc riêng tư với báo cáo viên đặc biệt trong mối liên hệ với nhiệm vụ của báo cáo viên vì lý do này sẽ bị đe dọa, quấy rối hoặc trừng phạt hoặc bị kiện tụng ra tòa án. Những sự cố đe dọa nghiêm trọng và các trường hợp vi phạm trắng trợn các nguyên tắc bảo mật không may tạo nên một chuyến thăm chưa trọn vẹn tới Việt Nam của báo cáo viên đặc biệt.
Hai là một thử nghiệm cho sự phát triển của tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng ở Việt Nam là điều kiện của các cộng đồng tôn giáo độc lập hoặc chưa được đăng ký. Như đã nêu chi tiết ở trên, việc thực hiện các quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng không thể bị thu hẹp do phụ thuộc vào bất kỳ hành vi phê duyệt hành chính nào, là một quyền con người phổ quát. Quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng vốn có trong tất cả mọi người, trước bất kỳ hành vi đăng ký hoặc công nhận chính thức, Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, khả năng đời sống tôn giáo độc lập không an toàn và hạn chế, vi phạm rõ ràng Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam đã là một thành viên từ năm 1982.
Trong bối cảnh này, báo cáo viên đặc biệt muốn đưa ra các kiến nghị sau đây với chính phủ Việt Nam.
Thứ nhất, chính phủ được khuyến khích mở rộng và củng cố không gian rất hạn chế và không an toàn cho sự đa dạng tôn giáo tại Việt Nam diễn tiến tự do. Trong bối cảnh này, tình hình của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập cần được xem như là một bài kiểm tra về lòng khoan dung của xã hội nói chung.
Thứ hai, Điều 38 của pháp lệnh hiện hành về tín ngưỡng, tôn giáo, pháp lệnh 21, trong đó quy định về các việc áp dụng của các điều ước quốc tế trên các quy định pháp luật trong nước nếu có mâu thuẫn, cần được thi hành với đầy đủ. Điều này đòi hỏi cải cách ở cả pháp luật và mức độ thi hành thực tế.
Thứ ba, các quy định pháp lý liên quan đến tự do tôn giáo hay tín ngưỡng nên được đưa vào phù hợp với Điều 18 của Công ước Quốc tế. Điều này bao gồm việc bảo vệ vô điều kiện phần nội tâm của tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như cách diễn giải chính xác của các điều khoản hạn chế liên quan đến biểu hiện tôn giáo ở khía cạnh xã hội.
Thứ tư, những diễn giải mơ hồ trong các quy định pháp lý được sử dụng để hạn chế quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền con người khác. Chẳng hạn như những quy định trong Điều 258 của Bộ Luật Hình Sự liên quan đến việc lợi dụng tự do cần được loại bỏ và thay thế bằng định nghĩa pháp lý chính xác phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế.
Thứ năm, chính phủ cần làm rõ rằng việc đăng ký chính thức của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng là một đề nghị chứ không phải là một yêu cầu pháp lý. Luật mới về tôn giáo nên đơn giản hóa các yêu cầu đăng ký cho các cộng đồng tôn giáo.
Thứ sáu, Ban Tôn giáo Chính phủ nên tư vấn cho chính phủ về dự thảo luật về các tiêu chuẩn quốc tế nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, đào tạo pháp lý thích hợp và hướng dẫn để các nhà chức trách địa phương về những vấn đề này phải được cung cấp cho phù hợp.
Thứ bảy, các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng vì bất cứ lý do không có hoặc không muốn có tình trạng đăng ký theo pháp lệnh hiện hành 21 hoặc pháp luật trong tương lai thay thế pháp lệnh, nên có quyền tiếp cận hiệu quả với một dạng pháp nhân khác mà họ cần để thực hiện các chức năng cộng đồng quan trọng. Điều này đòi hỏi cần cải cách khuôn khổ luật về hội như đang được thảo luận hiện nay.
Thứ tám, các hạn chế đối với các cộng đồng tôn giáo theo pháp lệnh 21 kèm theo nghị định 92 cần được nới lỏng đáng kể, phù hợp với, ngoài những nguyên tắc tương xứng như đã được nêu trong Điều 18 của Công ước Quốc tế.
Thứ chín, các quan chức nhà nước và các nhà lãnh đạo tôn giáo nên kiềm chế, không công khai, tấn công các nhóm tôn giáo độc lập, kể cả thông qua các phương tiện truyền thông.
Thứ 10, vấn đề đất đai liên quan đến các cộng đồng tôn giáo, trong đó có nghĩa trang, nơi thừa tự, cần được xử lý một cách công bằng và nhạy cảm. Cộng đồng và đại diện của họ nên có biện pháp truy đòi khắc phục pháp lý để khắc phục những quyết định coi là xâm phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng hay các quyền con người khác.
Thứ 11, chính phủ nên phát triển hơn nữa môi trường chung cho các cơ sở đào tạo tôn giáo. Việc lựa chọn các ứng cử viên và các vấn đề chương trình nên hoàn toàn để cho các cộng đồng tôn giáo điều hành các tổ chức này.
Thứ 12, chính phủ cũng được khuyến khích tạo ra nhiều không gian hơn cho các trường phổ thông của các tôn giáo và giáo phái ngoài cấp mẫu giáo.
Thứ 13, chính phủ cần tiếp tục cung cấp thông tin công bằng và chính xác về các tôn giáo và tín ngưỡng như là một phần của nền giáo dục. Thông tin cần phản ánh đúng nhận thức của các cộng đồng có liên quan về bản thân họ.
Thứ 14, các tù nhân nên được thực hiện quyền tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, kể cả bằng cách sở hữu và sử dụng tài liệu tôn giáo hoặc các mục tôn giáo khác. Họ cũng cần được cung cấp các phương tiện để liên lạc với một nhân vật tôn giáo nếu họ mong muốn.
Thứ 15, chính phủ nên loại bỏ những đơn vị an ninh đặc biệt, chẳng hạn như đơn vị 41 PA-38, mà dường như để thực hiện các chức năng gây tranh cãi, trái với mục đích bảo vệ quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng.
Thứ 16, báo cáo viên đặc biệt muốn nhắc lại yêu cầu của ông mà chính phủ đã xác nhận đảm bảo lại rằng không ai trong số những người mà ông đã gặp hoặc dự định gặp sẽ phải chịu bất kỳ hình thức trả đũa nào.
Thứ 17, báo cáo viên đặc biệt như là một phần của việc tiếp tục hợp tác với chính phủ, mong muốn cung cấp chuyên môn của mình trong việc rà soát dự thảo luật sắp tới từ quan điểm của các tiêu chuẩn quốc tế. Ông cũng muốn thực hiện một chuyến thăm tiếp theo cho Việt Nam trong tương lai gần để theo đuổi hợp tác với chính phủ và đánh giá mức độ mà kiến nghị của ông đã được đưa vào xem xét và thực hiện.
Đối với các cộng đồng quốc tế, báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo đưa ra 4 khuyến nghị.
Thứ nhất, các tổ chức nhân quyền quốc tế nên chú ý một cách có hệ thống và báo cáo về tình hình tự do tôn giáo, tín ngưỡng tại Việt Nam, bao gồm đặc biệt là tình hình của các thành viên của các cộng đồng tôn giáo không được công nhận.
Thứ hai, các tổ chức liên chính phủ đang làm việc với những người tị nạn từ Việt Nam nên đánh giá cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng một cách cẩn thận trong quan điểm về các hạn chế và sự ngược đãi nghiêm trọng đang diễn ra, đặc biệt là của các cộng đồng tôn giáo độc lập.
Thứ ba, Hội đồng Nhân quyền nên hành động dựa trên những cáo buộc, đe dọa và trả thù chống lại những người đã hợp tác với những người có nhiệm vụ trong chuyến thăm của họ.
Thứ tư, các nhóm quốc gia Liên Hiệp Quốc nên xem xét việc hợp nhất các quan sát và khuyến nghị trong báo cáo này với những đánh giá chung về quốc gia, khuôn khổ hỗ trợ phát triển của Liên Hiệp Quốc và giám sát việc thực thi các khuyến nghị, cùng với những kiến nghị được chấp nhận của các cơ quan công ước và kiểm điểm định kỳ phổ quát. Ông Bielefeld cũng kêu gọi một chuyến viếng thăm Việt Nam tiếp theo gần đây để xem xét các khuyến nghị có được Việt Nam thực thi hay không.
Nhân dịp này, xin mời quý thính giả nghe lại cuộc phỏng vấn âm Heiner Bielefeld của phóng viên Ý Lan Đại Á Châu Tự Do lúc âm đang họp báo tại Hà Nội.
Thưa quý thính giả, tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo, vừa kết thúc chuyến viếng thăm điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7. Trong cuộc họp báo vào trưa ngày 31 tháng 7 tại Hà Nội, ông xác nhận những vi phạm trầm trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam, và ông đã bị ngăn cấm gặp gỡ một số người cần gặp trong chuyến đi. Ngay sau cuộc họp báo, tiến sĩ Heiner Bielefeld có cuộc trao đổi với Ý Lan khi ông đang ngồi trên xe ra phi trường rời Việt Nam về lại Âu Châu. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn này.
Xin chào tiến sĩ Heiner Bielefeld. Xin ông vui lòng cho biết cảm tưởng sau khi kết thúc chuyến điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam.
Cảm tưởng thường rất phức tạp và lắm khi xung đột. Cho tôi rút ngắn rằng cần phải biết đời sống tôn giáo đã phát triển tại Việt Nam như thế nào. Các thiết chế tôn giáo đa dạng đang có mặt. Người ta thấy các kiến trúc tôn giáo, các tín đồ đi cúng lễ. Tuy nhiên, tất cả đều bị chính quyền kiểm soát chặt chẽ. Tín đồ tôn giáo bị thúc bách trong việc thực hành tín ngưỡng qua một số hình thái nào đó. Vì vậy, dù không gian cho thấy sự thực hành này được mở rộng, nhưng nhìn từ viễn cảnh đặc thù nhân quyền và tự do tôn giáo, thì mọi sự tùy vào thiện chí của chính quyền. Chính quyền thi hành nhiều sự kiểm soát, nên tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam vẫn đặt ra nhiều vấn nạn. Trong bản tuyên bố báo chí của tôi phổ biến tại cuộc họp báo hôm nay, tôi nhận dạng những vi phạm trầm trọng trên đất nước này, đồng thời tôi cũng nhận biết một số thiệt là cuộc thăm viếng phải bỏ giờ. Do đó chúng tôi không thực hiện được nhiều phần quan trọng trong chương trình. Chúng tôi đã không thể giúp được họ vì muốn bảo vệ nguồn tin và đối tác của chúng tôi. Tôi đã nêu việc này với chính quyền Việt Nam, đồng thời phản ảnh qua bản tuyên bố báo chí của tôi.
Ông có thể cho biết nhóm tôn giáo nào bị ngăn cản gặp ông?
Một số rộng rãi các cộng đồng tôn giáo, các nhà hoạt động xã hội dân sự, không riêng cho một nhóm tôn giáo nào, là điều xấu tệ hơn. Tôi không thể nói ai tạo ra các áp lực ấy, là điều tôi không thể nào biết được, nhưng sự phá rối này rất trầm trọng, ảnh hưởng tới toàn bộ chuyến viếng thăm của tôi.
Thưa ông, cuộc gặp gỡ song suốt của ông phải chăng là cuộc gặp gỡ Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn? Xin ông cho biết tôi chút về cuộc gặp gỡ này.
Vâng, một trong những khía cạnh quan trọng trong chuyến đi của tôi là tìm hiểu tình hình các cộng đồng tôn giáo ngoài luồng của nhà nước, kể cả các cộng đồng tôn giáo không được nhà nước công nhận. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất là một ví dụ của một cộng đồng tôn giáo bị đẩy ra ngoài lề xã hội một cách có chủ tâm. Họ đã bị phi pháp hóa, bị đối diện với những sách nhiễu hăm dọa trầm trọng, kể cả hình thức quản chế và cầm tù. Trong cuộc gặp Ngài Thích Quảng Độ, chúng tôi đã có cuộc trao đổi, qua đó Ngài trình bày rõ ràng hiện tình của Ngài và giáo hội của Ngài.
Nói chung, ông thấy những chướng ngại nào cho tự do tôn giáo tại Việt Nam?
Như tôi đã nói qua cuộc họp báo, hệ thống pháp lý rất hạn định. Bản hiến pháp mới năm 2013 bảo đảm tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, nhưng những hạn chế lại bao trùm khắp nơi, cho phép nhà cầm quyền có nhiều uy quyền xâm phạm. Pháp lệnh về tôn giáo năm 2005 bắt buộc các tôn giáo phải đăng ký hoạt động và đệ trình chính phủ kế hoạch thường niên về mọi hoạt động. Bộ luật hình sự với những điều luật mơ hồ về lợi dụng tự do dân chủ được sử dụng rộng rãi để hạn chế tự do, kể cả tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Tôi cũng chú ý tới não trạng thích viện dẫn những quyền lợi chính thống cho số đông và thải hồi những đòi hỏi của các nhóm tôn giáo không được thừa nhận, bị coi như quyền lợi tư kỳ. Mọi cầu viện pháp lý không được vận hành. Chúng tôi gặp một số thành viên tư pháp, họ chẳng hề biết một trường hợp nào bị vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được đưa ra trước tòa án. Như thế là đã có cấu trúc, thiết chế và có loại tâm lý gắn kết với các vấn nạn, thật là một gói vấn đề. Nhưng đồng thời, tôi luôn luôn nhìn tới những điểm tích cực và nhìn xem các ý chí của chính quyền trong việc thay đổi nền pháp lý sắp tới, cùng các cơ hội cho cuộc thảo luận thực thi tương lai.
Ông có nghĩ rằng cuộc viếng thăm vừa qua sẽ đóng góp cho sự thực thi tôn trọng tự do tôn giáo tại Việt Nam không?
Tôi luôn luôn hy vọng như thế. Chúng ta phải luôn luôn mang trong đầu ý nghĩ rằng mọi cuộc thay đổi quan trọng phải đến từ lòng xã hội. Là báo cáo viên đặc biệt và đại diện Liên Hiệp Quốc về nhân quyền quốc tế, tôi luôn có thể phụ giúp cách làm thế nào cấu tạo những không gian mới cho tự do tôn giáo, làm thế nào cho chính quyền chấp nhận đối thoại, v.v. Đây là hoạt động thăng tiến, nhưng trong sâu thẳm, mọi cuộc đổi thay phải đến từ lòng xã hội. Điều này chưa có tại Việt Nam. Tôi luôn hy vọng điều ấy xảy ra. Tại Việt Nam, tôi gặp một số người thực sự muốn thấy sự thay đổi, khiến tôi càng thêm hy vọng.
Xin ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc một câu hỏi chót. Cuộc phỏng vấn này sẽ được phát thanh về Việt Nam và có thể một số người không được gặp ông cũng sẽ được nghe. Nếu có thông điệp gì nhắn gửi nhân dân Việt Nam, ông sẽ phát biểu như thế nào?
Đây quả là một câu tra vấn. Tôi không phải là hạng người thích khẩu hiệu, nhưng nếu là thông điệp thì sẽ phải là hãy thực sự nắm bắt quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng. Hãy tuyên cao quyền ấy cho chính bạn, tôn trọng nó, và hãy biết rằng quyền này là quyền của mọi người mà chẳng cần có sự chuẩn thuận của chính quyền. Nhân phẩm đã có địa vị. Đó là điều mà ai cũng dễ hiểu. Nếu họ nhận chân, họ được phú cho các quyền ấy mà chẳng cần sự chuẩn thuận của chính phủ hay nhà cầm quyền, thì trong tinh thần ấy, mọi cuộc thay đổi sẽ hoàn thành.
Xin cảm ơn tiến sĩ Heiner Bielefeld cho cuộc phỏng vấn mà ông phải nhọc nhằn hồi đáp trên chuyến xe ra phi trường rời Việt Nam sau 11 ngày thăm viếng. Kỳ Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris. Cuối cùng, xin mời quý thính giả nghe tường thuật cuộc thăm viếng Đức Tăng Thống Thích Quảng Đầu, Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hoa Đào Thích Như Đạt và Cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hoa Đào của báo cáo viên đặc biệt Liên Hiệp Quốc Heiner Bielefeld tại Thanh Minh Thiền Viện.
Giáo sư tiến sĩ Heiner Bielefeld, báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo trong chuyến đi điều tra tình hình tôn giáo tại Việt Nam, đã đến Thanh Minh Thiền Viện vào lúc 11 giờ trưa để gặp thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, tìm hiểu hiện tình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất.
Cuộc trao đổi tìm hiểu trải qua gần một giờ đồng hồ trong sự cởi mở và thân tình. Chuyến đi chủ yếu tiếp xúc tại Hà Nội, Sài Gòn và vùng đồng bằng sông Cửu Long, nên Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan báo và thỉnh mời Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt cùng cư sĩ Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, từ Huế vào Sài Gòn bổ túc tình hình giáo hội ở miền Trung nói chung và Huế nói riêng. Sau sự biến khủng bố trắng lễ hiệp kỵ đầu năm nay tại Thư viện Long Quang, là nơi đặt trụ sở mới của Viện Hóa Đạo. Vì vậy, báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã được gặp các ngài lãnh đạo Viện Tăng Thống và Viện Hóa Đạo, gồm có Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt và cư sĩ Lê Công Cầu.
Mở đầu, Đức Tăng Thống trình bày hiện trạng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất bị cấm hoạt động tôn giáo, bị đàn áp, khủng bố suốt 39 năm qua, Phật giáo Việt Nam có 2.000 năm lịch sử, nhưng nay dưới chế độ Cộng sản đã bị biến tướng thành công cụ chính trị phục vụ Đảng, thông qua tổ chức Giáo hội Phật giáo Nhà nước do Đảng và Nhà nước dựng lên năm 1981, chứ không do chư Tăng Ni Phật tử hình thành. Sau đó, Đức Tăng Thống giới thiệu Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo Thích Như Đạt và Đạo hữu Tổng Thư ký Lê Công Cầu để cập nhật tình hình đàn áp tại Huế, tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung suốt 7 tháng qua. Hàng trăm huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam bị quản thúc, bị bắt đi làm việc, bị đe dọa. Nhân dịp gặp gỡ này, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ đã trao cho ông báo cáo viên Liên Hiệp Quốc đặc nhiệm tự do tôn giáo hồ sơ tiếng Anh.
Bản ghi nhớ đề cập tới tín yếu của Phật giáo Việt Nam qua 2.000 năm lịch sử, cùng chính sách nhà nước Cộng sản đàn áp tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất nói riêng. Hiện nay, âm mưu tiêu diệt mọi hoạt động tôn giáo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trở thành tinh vi hơn với chính sách xuất khẩu giới Phật tử hoạt động cho giáo hội. Trường hợp đã xảy ra cho ông Lê Công Cầu, Tổng Thư ký Viện Hóa Đạo, mà Công an Huế đề xuất ông Cầu sang Mỹ trong buổi làm việc ngày 8 tháng 7 2014. Công an đã nói, nhà nước sẵn sàng đưa bác đi Mỹ nếu bác chấp nhận, xem thông cáo báo chí phát hành ngày 18 tháng 7 2014.
Bản ghi nhớ đề cập những sự cố đàn áp nghiêm trọng thông qua các đề mục hạn chế tự do qua nghị định tôn giáo 92, bối cảnh nhà cầm quyền Cộng sản đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, những hạn chế hoạt động tôn giáo thường xuyên đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà hiện trạng chùa Giác Minh ở Đà Nẵng không còn được cử hành đại lễ Phật đản, Vu Lan hay Tết nhiều năm qua, cũng như đối với 20 ban đại diện của giáo hội tại các tỉnh, hay đối với các tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam cùng hàng giáo phẩm giáo hội, cuộc khủng bố trắng tại Huế ở tu viện Long Quang nhân dịp lễ hiệp kỵ đầu năm 2014, từ đàn áp chuyển qua mua chuộc như trường hợp ông Lê Công Cầu vừa nói trên, cuộc quản chế không lý do và bất hợp pháp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ phản chống nhà nước vu cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất làm chính trị, cuối cùng là những khuyến nghị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi Liên Hiệp Quốc thúc đẩy chính quyền Việt Nam.
Thứ nhất, thực thi các khuyến nghị về tôn trọng tự do tôn giáo và các nhân quyền cơ bản được các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đưa ra tại cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát tháng 2 năm 2014.
Thứ hai, chu toàn các nghĩa vụ của một thành viên thuộc Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để duy trì tiêu chuẩn cao cho nhân quyền.
Thứ ba, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất để cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hoàn toàn tự do sinh hoạt tôn giáo.
Thứ tư, trả tự do cho tất cả chư Tăng Ni, Phật tử cũng như tín đồ mọi tôn giáo khác bị cầm tù vì hành xử ôn hòa quyền tự do ngôn luận và tự do tôn giáo hay tín ngưỡng.
Thứ năm, hủy bỏ hay xác lại các nghị định và hướng dẫn các pháp lệnh tôn giáo nhằm hạn chế các sinh hoạt của các tổ chức tôn giáo, hầu áp đặt các tôn giáo dưới quyền kiểm soát của Đảng Cộng sản. Và
thứ sáu, tôn trọng và thăng tiến các nhân quyền cơ bản như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và tự do lập hội là những quyền được Công ước Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị bảo đảm mà Việt Nam đã ký kết. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng kêu gọi Liên Hiệp Quốc
theo dõi sát thân phận của những tín đồ bị cầm tù hay bị quản chế và thường xuyên thăm viếng họ khi có thể, và
bảo đảm cho món tài trợ của chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP, các cơ quan tài trợ Liên Hiệp Quốc khác và các cơ quan phát triển chỉ được kết thúc với điều kiện Việt Nam đạt được những tiến bộ cụ thể trong việc tôn trọng tự do tôn giáo và nhân quyền, nếu không phải ngưng ngay mọi cuộc tài trợ.
Kết thúc buổi gặp gỡ tìm hiểu, tiến sĩ Heiner Bielefeld đã nồng nhiệt cảm tạ sự thông tin quý báu của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và hàng giáo phẩm giáo hội. Ông báo cáo viên Liên Hợp Quốc đã ôm chầm Đức Tăng Thống khi chia tay và hứa là Liên Hợp Quốc sẽ quan tâm, làm hết mọi sự giúp đỡ cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sớm thoát khỏi cơn pháp nạn.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên. Ta cùng vui trong ánh đạo vàng rạng ngời bốn phương vang ca. Tiếng em vì đạo thiên, là cùng.